chú lính chì dũng cảm. Ngày xưa, 25 chú lính chì, họ là anh em, bởi tất cả sinh ra từ những chiếc thìa cũ. Họ khoác súng trên vai, nhìn thẳng, với bộ đồng phục hai màu xanh đỏ. Lời đầu tiên họ được nghe trên thế gian này là khi chiếc hộp mà họ đã được ngủ trong đó được mở. Ôi, những chú lính chì! Câu đó được thốt lên từ miệng một cậu bé đang vỗ tay. Cậu đã được nhận quà trong ngày sinh nhật và bắt đầu đặt các chú lên bàn. Chú nào chú nấy giống nhau như lột, trừ một chú có hơi khác một chút. Chú chỉ có một chân, chân kia thiếu vì không còn đủ chì. Tuy vậy, chú vẫn đứng vững như những người anh em, bởi chú có một câu chuyện rất đặc biệt muốn kể cho các em nghe. Chiếc bàn mà các chú lính chì được bày lên còn đầy những đồ chơi khác, nhưng đập vào mắt mọi người là lâu đài hấp dẫn bằng giấy. Qua cửa sổ, người ta có thể thấy phía trong gian phòng. Bên ngoài, những đám cây nhỏ bao quanh một chiếc gương nhỏ, coi như là một chiếc hồ mà đám thiên nga bằng sáp đang bơi lội. Mọi thứ đều rất xinh xắn, nhưng xinh đẹp hơn cả là một cô bé đứng ngay ở lối đi trước cổng lâu đài. Cô được cắt bằng giấy, với chiếc váy ngắn rất đẹp bằng vải gai mịn và một chiếc duy băng mỏng nhỏ màu xanh trên vai như một chiếc khăn quàng. Giữa tấm choàng lấp lánh, những dải trang kim rất hợp với khuôn mặt cô. Cô nàng đang giơ hai tay như những phụ nữ từng làm. Cô giơ một chân rất cao, khiến chú lĩnh chỉ thì tưởng cô chỉ có một chân như chú. Chú nghĩ, đây đúng là người vợ ta tìm. Nhưng nàng ở chốn cao sang, trong một lâu đài. Ta thì ở trong hộp, có tới 25 người chen chúc, đâu có thể là nơi dành cho nàng. Tuy nhiên, ta sẽ tìm cách làm quen với nàng. Chú nằm dài trong hộp thuốc lá để trên bàn. Từ đó, chú có thể nhắm nhìn cô nàng thanh tú đang đứng một chân khá vững chãi. Trời đã khuya, các chú lính đã chui vào hộp và mọi người trong nhà đã đi ngủ. Đám đồ chơi giờ đây mới thỏa thích, chơi các trò đánh trận, nhảy múa. Các chú lính chỉ cũng lục đục ở trong hộp, muốn vào đám hội nhưng không sao mở nắp ra được. Những chiếc cặp tóc hạt rẻ thì nhào lộn, chiếc bút chì sáp thì đang vẽ nguệch ngoạc. Sự ầm ĩ khiến chim yến thức giấc, cất tiếng hót hay như trong mơ. Chỉ riêng chú lĩnh trì và cô vũ nữ xinh xắn là bất động. Cô nàng luôn ở tư thế đứng trên đầu bàn chân, hai tay giơ lên trời. Cùng chú lĩnh trì dũng cảm cũng đứng một chân, mắt không lúc nào rời khỏi cô nàng. Đã đúng nửa đêm, và doạt, chiếc đắp hộp thuốc lá bật ra, không biết bên trong có thuốc hay không. Không hề, một con yêu tinh nhỏ đen nhảy ra, chiếc hộp đã gây kinh ngạc. Yêu tinh nói, tên lính chì kia, mì hãy nhìn ra chỗ khác đi. Chú lính chì làm như không nghe thấy tiếng. Yêu tinh bảo, được, ngày mai mì sẽ biết. Sáng mai, khi lũ trẻ thức dậy, chú lính chì đang đứng trên cửa sổ. Không biết yêu tinh hay trận gió lùa làm cửa sổ bật ra, chú lính nhà ta ngay tức khắc đâm đầu từ tầng 3 xuống với tốc độ khủng khiếp. Chân chú chồng lên trời, mũ thì cắm xuống, khiến chú trồng cây chuối, chiếc lưỡi lê cắm vào vỉa hè. Cô gái hầu và cậu bé vội đi tìm, suýt nữa thì họ dẫm lên chú vì họ không nhìn thấy. Chợt chú lính chỉ kêu lên, tôi ở đây! Hẳn là họ sẽ tìm thấy. Phần mình, chú không thể hét toáng lên được khi mình còn vận đồng phục. Trời đang mưa, ngày càng nặng hạt, một trận mưa rào ra trò. Khi mưa tạnh, hai chú nhóc đi qua, một đứa nói, trông kia, có một gã lính chì, hắn đang muốn được lên thuyền. Lập tức, chiếc tàu bằng giấy báo được làm ra, chú lính chì được đặt vào và trôi theo dòng suối. Hai thằng nhóc chạy theo hai bên, vỗ tay, nước chảy xiết, còn tàu giấy tròng trành, trao lên trao xuống. Trong đó, chú lính chì trao đảo, nhưng chú thật gan góc, thản nhiên nhìn thẳng, súng trên vai. Hình lình, tàu chui vào một cống ngầm, rất dài, tối om, khiến chú lính chì tưởng như đang ở trong hộp. Mình sẽ trôi tới đâu thế này? Chú tự nhủ. Thế rồi, lỗi tại con yêu tinh. Than ôi, nếu như mà cô nàng xinh xắn cũng ngồi đây với ta, thì có tối như thế này mình cũng chịu được. Bỗng một con chuột cống gớm ghiếc ở trong cống xô ra hỏi. Đưa giấy thông hành đây! Chú lính chì lặng im, đứng nguyên, thì chặt súng. Chiếc tàu lao đi với con trục cống phía sau. Chà, nó đang nghiến răng hét lên giữa đám que quẩy và rác bẩn. Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Nó không nộp phí đi đường, không trình giấy thông hành. Nhưng nước chảy xiết, rất mạnh. Dù lính chỉ đã nhìn thấy ánh sáng ngay phía trước và đoán là cống đã hết. Tuy vậy, người ta vẫn nghe thấy những tiếng rầm rầm chuyển động, khiến ai gan nhất cũng phát hoảng. Thử nghĩ mà xem, ngay đầu miệng cống xối là một dòng kênh rất lớn, khiến con tàu như bị cuốn vào dòng thác lớn. Không sao dừng lại nổi, con tàu lao đi, chú lính chỉ đứng đờ ra không chớp mắt. Chiếc tàu quay tít đến 3-4 lần, nước tràn vào đầy đến cạp mạn và sẽ đắm. Chú lính chỉ nước ngập đến tận cổ, tàu chìm dần, giấy bờ ra, nước thì đã trồm qua đầu. Chú lính chỉ nghĩ nàng vũ nữ bé nhỏ, chẳng bao giờ được gặp lại, bên tai lại văng vẳng ca khúc chiến trận. Giấy đã rách và chú lính chỉ ngã bổ trừng ra ngoài. Trong nháy mắt, một con cá lớn lướt trừng chú. Không, trong này tối quá, tồi tệ hơn cả trong cống ngầm và lại chật nữa. Nhưng chú lính chỉ vẫn đứng vững, nằm xoài ra và vẫn ghi lấy súng. Con cá quẫy đớp mồi, rồi quẫy càng khiếp, rồi cuối cùng cũng yên ắng. Ánh sáng ban ngày bừng lên và ai đó kêu, ô, một chú lính chỉ. Thì ra, con cá đã cắn câu, được mang ra chợ bán và được đưa vào bếp. Cô hầu đã dùng dao mổ cá. Với hai ngón tay, cô lôi chú lính chỉ ra, đặt giữa phòng khách, để ai cũng muốn thấy một chuyện lạ của một kẻ đã chu du trong thế giới bụng cá. Chú lính chỉ chẳng quan tâm đến chuyện này. Chú được đặt lên bàn và xem kìa, có biết bao thứ lạ xung quanh. Chú lính chỉ lại đứng giữa căn phòng chú từng ở. Chú gặp lại những đứa trẻ và những đồ chơi trên bàn, chiếc lâu đài sang trọng và cô vũ nữ xinh đẹp nhỏ xíu luôn luôn đứng một chân, chân kia chồng ngược lên trời. Nàng vẫn đứng vững. Chú lính chỉ cảm động. Chú khóc, làm sao mà đừng được. Chú nhìn nàng, nàng nhìn chú, và họ chẳng nói năng gì. Chợt cậu bé trong lũ trẻ tóm lấy chú và quẳng vào lửa, chẳng có can cớ gì cả. Hẳn chuyện này là do lỗi của con yêu tinh. Chú lính chỉ sáng chói lên và nóng quá. Nhưng cái nóng ấy do lửa hay do chuyện đời, do tình yêu, chú làm sao biết được. Những sắc màu sang chói biến mất. Chuyện này là chuyến thu du hay nỗi đau khổ, làm sao chú nói được. Chú tiếp tục nhìn cô bé nhỏ nhắn, cô cũng nhìn chú. Chú cảm thấy mình sắp tan ra, nhưng vẫn dũng cảm với khẩu súng trên vai. Chợt cánh cửa bung ra, một cơn gió mạnh cuốn cô vũ nữ đi, như một nàng tiên, trong rừng, bay thẳng đến chỗ lò sưởi có chú lính chỉ như một ngọn lửa, và biến mất. Chú lính chỉ cũng tan ra, vón thành cục. Sớm mai, cô hầu bốc đám giò lên, cô thấy có một trái tim bằng chì. Về phần cô vũ nữ, chỉ còn là những mải sợi kim tuyến, cũng đen lại như than. Các em vừa nghe xong câu chuyện Chú lính chỉ dũng cảm, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù. Mời các em cùng chia sẻ tâm sự, bài viết, cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác truyện ngắn của chính em với bạn đọc trên khắp mọi miền bằng cách gửi file link đính kèm về địa chỉ email audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. about you.